cố như vậy tôi nghe một thời thế đông ngư tại kỷ niệm tình xa của trương gia thắm cô đồng gần hạnh xa thế kỷ đêm đơn bạc có một vị trời dương tấn cô thắng hào quang chiếu giữa tan qua kỷ niệm đến nơi phật ngự đành để thế đông ngư đúng rồi đứng một bên thương kính phân phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân hơi suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài chỉ bí mật hoan nghĩ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn đi lời mọi người giảng dạy như vậy không ngân vui kẻ tên rằng đơn kỷ niệm đúng nhường đoàn phố nước là cuốn lên cao thượng ở trước sơ tên ở công nước trường đã làm chân chánh hướng tự tâm là cuốn lên cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo hưng liền hồng tầm nói những lời chân chánh là cuốn lên cao thượng nhiều phần bằng tên thành cắm sông bờ và con sông bằng nghệ đương tiền là cố gắng cao thượng bố thi hành đúng pháp dư minh là khuyên buồn hành vi không đổi lòng là thuốc lên cao thượng cả lý tâm hiền hóa tự chế công tay xưa tinh thần trong địa pháp là thuốc lên cao thượng biết phương chứng kiêm nhường đi chốn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận độ tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống ba mình thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng thi tu chạm biết đời
thân công đồng
không sao từ tại và cố nhiễm là phúc lên cao thượng những tờ hình như thế không chỗ nào thôi thân hơi được an toàn là phúc lên cao
dạ nam mô bất thai giá con sư sám hối má con tự nhiên biết con nhé. Dạ con xin phép nam mô bất thai giá nam mô tham ma giá nam mô sang khai giá. Đây là chương trình Phật pháp bất thai tham ma tham ban Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ tri tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milanda Banha, bản dịch cho Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là ví dụ về đặc tính của loài chuột sẽ do Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bố Thầy ạ.
Nhớ
nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với đức Phật bảo, nguyện cầu với đức pháp bảo, nguyện cầu với đức tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị thu xa, những nghịch duyên trở ngại thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh muốn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay nhóm trần Phật Pháp vấn đáp thích sinh Milena Ban Ha. Bản dịch có tỷ theo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài chuột. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ con kính thỉnh thượng tọa tuệ siêu ạ.
Tôn giả Nagasena ngài nói rằng vị hành giả tu tập như là tính của lời ruột. Tức là trong khi đi lại ở đây, tức là chỉ cho nó muốn bao nhiêu đi đứng lên ngồi, chỉ có mỗi một bước muốn là để tác ý đứng đường lối. Cái chỗ này mà gọi là tác ý đứng đường lối, nhưng mà chúng ta dùng từ tài quen chữ vô đi tô mà lấy chữ ta ra, tức là có cái sự khéo tác ý, hay là vô đi tác ý. Thì đặc tính của lệ thuộc là nó đi tìm mỗi một mục đích, hay là đi tìm một thực, nó đi chỉ mỗi mục đích là tìm một thực nghe ăn. Thì cái sự khéo tác ý của hiện giả ở đây tức là dùng cái trí tuệ khéo suy nghĩ, tức là chúng ta phải gặp cái sự kiện gì cũng là một là suy nghĩ theo tâm tướng, thấy rõ tâm tướng, hai là suy nghĩ về nhân quả, ba là chúng ta khéo tác ý về bốn là sự thật và khổ tập diễn đạo. Suy nghĩ ba cái điều đó gọi là khéo tác ý. Đó là cái đề tài mà chúng ta suy nghĩ được gọi là khéo tác ý. Khi mà chúng ta muốn trình bày điều này thì chúng ta chỉ tự trung một điều là trong cuộc sống này để mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, cái gì chúng ta cũng phải khéo tác ý để làm cho tăng cường thiện pháp và thối giảm mất thiện pháp. Cái mục đích của sự khéo tác ý là như vậy. Cái mục đích thứ hai của sự khéo tác ý là mình suy xét nhân quả, hay là suy xét tâm trước, hay suy xét tư thế, suy xét như thế nào để có thể chứng được, chứng đắc được đạo quả niết bàn. Thì hai cái mục đích đó, hai mục đích của cái sự ngừa khéo tác ý là như vậy. Chỗ đây chúng tôi chỉ giới thiệu và gợi ý cái đề tài ta học sẽ nói về vấn đề đó. Và bây giờ thì xin mời Phật tử niệm tin đọc cho chánh nhân bài học, và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Nguyên giảng sư của chương trình ngày hôm nay bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thứ lầm thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã tiêu biểu dẫn nhập bài học hôm nay. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài chuột. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là một tính chất của loài chuột nên được hành trì, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài chuột, trong khi đi lại đó đây, di chuyển chỉ với mỗi ước muốn là vật thực. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, trong khi đi lại đó đây, là chỉ với ước muốn, là sự tác ý đúng đường lỗi, tâu đại vương. Điều này một tính chất của loài chuột nên được hành trì, tâu đại vương. Điều này cũng đã được trưởng lão Upase Nakwangan Taput ta nói đến. Sau khi lấy giáo pháp làm chủ đạo, trong khi sống, vị hành minh sát sống không biển nhát, an tịnh, luôn luôn có niệm. Chúng con kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sẵn Khai Giá, dịch vụ được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Ngọc Phật, cảm ơn cô Thánh Hạnh cùng đại chúng. Cô Thánh Hạnh lời đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Năng. Cô kính lời đến Sư Phụ Thánh Hạnh. Để Thánh Hạnh đến cùng Chúa Thánh Hạnh đang hiện diện trong kinh Thánh Chào Đức Vũ Trọng Nữ cùng Chúa Thánh Thủ. Dạ, kính mời tôi nghe kính thưa thị, coi như lời đầu tiên của chúng tôi, kính mời quý ngài là lời đầu tiên của chúng con. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đã từ xem duyên từ hồi đầu năm tới giờ thì chưa có mặt ở trong rừng, cũng không có mặt ở trong rừng nào, bởi vì trước nhất là xin sám hối để cáo lỗi đến quý ngài và quý vị, bởi vì ngày mùng ba ở chùa có cái lễ đặt quát cúng dường và lễ dân y Phật, cho nên vì vậy là mấy ngày đầu năm là bận rộn cho cái việc tết nhất của Phật tử đi đến để viếng chùa, cái thứ hai là chuẩn bị cho cái lễ chuẩn bị ngày mùng ba, và sang ngày mùng bốn thì hôm qua phải đi xuống dự cái lễ đặt đá ở Tứ Phương Tăng mà đi về, vì sao nó kẹt xe cũng quãng rồi, thì về tới chùa là khoảng chừng 10 giờ khuya, dạ. Thì cho nên vì vậy là cái hôm nay thì đúng ngày mùng năm thì cũng đúng ngày giảng, cho nên nó vào rung, và ít ngày nữa thì tới cái ngày làm lễ tối, làm lễ hoa đăng mùng tám, sáng mùng mười làm lễ cúng dường. Thì chắc chắn rằng kính bạch quý ngài chúng con sẽ cố gắng đảm trách trong cái thời gian điều học, trong thời gian mà thuyết giảng, và sau cái thời gian lễ lượt của chúng con xong, chúng con sẽ quay trở lại và sẽ cố gắng có mặt thường xuyên. Trước nhất là kính đảnh lễ và chúc mừng tết đến với sư phụ, mong sư phụ sẽ có một sức khỏe, và cũng như sư tôn Đức Tăng có một sức khỏe và có một cái thanh tâm, thân an tâm lạc, và để cho toàn thể đại chúng được nương nhờ. Và cũng như kính chúc toàn thể chư Phật tử trong rung có một cái điều kiện thuận duyên ở trong đời sống và thuận duyên để chúng ta tiếp tục tu học, để chúng ta tiếp tục gặp nhau ở trên ban thoát này, và cầu nguyện vô lượng các trường. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tăng Khai Giá. Vì kính bạch quý ngài, chúng tôi quý vị xin bắt đầu vào thời gian. Anh Hằng Sâm Ma Sâm Bút Tô Sâm Qua Sâm Phật Quang Tăng A-tu-va-re-sa-ka-tu-ka-ta-ta-mu-sa-man-na-ma-sa-mi-su-ta-pa-no-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- chúng ta thấy nói về chuột thì sư phụ thì qua thiết về mèo thì chắc chắn là con đệ tử là con phải là chuột là cái chắc rồi mà sư phụ thì các người cái robot tự tiền thân mà chắc có lẽ luân hồi còn mấy sau trên bước đường nữa thì sư phụ bến là sư phụ như thế nào rồi, cho nên là chắc như vậy rồi. Cho nên trong cái việc mà quý vị thấy nó đi theo một trình tự của nhân duyên ấy vậy đó. Dạ. Yeah. Thì kính thưa quý vị, ở kinh văn dạy cho chúng ta thấy về cái lồ chuột thì như chúng ta thấy nó chỉ đi tìm thức ăn và nó môi móc quanh nơi này, nó móc nơi khác. Và quý vị biết con chuột chúng ta hết sức là bực bội. Nó cũng hay lắm. Nó chỉ đi tìm thức ăn mà bởi vì thức ăn nó phải bị bẫy mồi. Nó đi tìm mồi, nó cứ tìm thức ăn hoài. Nói cái điều này á, vì cái khóc của chúng tôi nó cũng con chuột nhiều lắm, mà gài bẫy hoài để bắt nó ra. Mà gài bẫy thức ăn đó, nó dính một lần, lần thứ hai, cũng những con chuột khác ít có dính. phải dời chỗ khác, phải tìm cái thức ăn khác. Nó cũng có những cái điều lạ lắm. Mọi người nghĩ nếu mà dời chỗ khác chút xíu đổ cái thức ăn thì nó coi như nó không biết. Thì cái lồi chuột thì nó một lồi coi như lồi rộng nhắm, cho nên nó phải tìm thức ăn để nó nuôi sống. Ngoài cái việc nuôi sống, nó chính khi mà nó gặm, nó nhắm, nó cắn cái này, cắn cái kia. Cho nên chúng ta hết sức là bực bội. Một là mũi, hai là chuột. Mũi thì nó cắn mình bực bội. Có một con một chút xíu mà nó cắn thì chúng ta phải ngứa. Rồi con chuột nó cắn đồ của chúng ta, nó dễ bị hư. Thì qua thử nói về cái đặc tính ở đây thì được xuyên qua. Thì như chúng ta thấy chuột thì nó phải gặm nhắm cho nó chạy nơi này nơi nọ. Thì một cái tính chất của con chuột đó nó vốn là nó chỉ là như thế thôi. Cái kiếp tái sinh của hồi hoàng sinh của thai sinh này, của loài chuột nó thuộc về cái thai sinh, sinh ra sinh con. Thì chúng ta thấy cho cái nghiệp nó phải luân hồi, nó đau khổ như vậy nhiều lần ở trong cái loài chuột. Thì cũng vì hành giả cũng vậy, ở trong mọi cái quan nghi, ở trong mọi cái việc làm của mình phải có cái tỉnh giác, hay là có một cái tác ý, cái yoniso nó sẽ cao ra. Mà chúng ta nhớ lại, nếu mà gọi là tác ý, khéo tác ý hay là khéo quan sát thì ở trong mọi hoàn cảnh, đây là một cái, có thể nói là một cái điều đặc biệt. Mà ở trong kinh Đức Phật chúng ta thấy ngài đề cập đến rất là nhiều. Như chúng ta nghĩa là cái bài kinh Nhất Thiết Lộ Hoạt cũng vậy, xin lỗi, kinh Tất Cả Lộ Hoạt cũng vậy. Đức Phật nhấn mạnh vai trò của yoniso manasikara, của như đi tất ý, là cái khéo tất ý, là khéo tất ý để các tỳ kheo. Nếu có như lý tất ý và không như lý tất ý, người mà do không như lý tất ý thì các lộ hoạt chưa sanh sẽ được sanh khởi. Những lộ hoạt đã sanh sẽ chúng nó sẽ sanh tiếp tục. Thì chúng ta thấy, và những cái gì do như lý tất ý các lộ hoạt chưa sanh khởi sẽ không sanh khởi, và các lộ hoạt đã sanh được diệt trừ. Thì chúng ta thấy nó hết sức là quan trọng ở trong cái tinh thần tu tập. Mà vì đã trong mọi hoài nghi, trong mọi cái quan nghi, trong mọi cái hành động của mình phải luôn luôn có cái tác ý. Và có thể nói rằng cái tác ý này là một tầm quan trọng ở trong cái việc tu tập. Nếu chúng ta không có cái tác ý thì chúng ta làm cho ác pháp chúng ta nó dễ sanh. Tâm của chúng ta đang buồn, tâm của chúng ta bị hoang vu, tâm chúng ta bị buồn chán, một cái tâm này, một cái ruộng tâm này hay mảnh đất của tâm này không được chăm sóc, không được dọn dẹp thì chắc chắn rằng cỏ hoang nó sẽ mọc. Mà cỏ hoang nó chính là phiền não. Mọi người tu tập sợ nhất là cái phiền não dấy động từ nội tâm của chúng ta. Chỉ có một chút xíu thôi, nhưng nếu chúng ta biết thì nó sẽ là một chuyện khác. Nếu chúng ta không biết, nó là một chuyện khác nữa. Trong cái việc quán thù, trong cái việc người khác bức hại mình, người khác làm mình bực bội, người khác làm mình tức giận, người khác làm mình không vừa lòng, thì mình phải có cái sự suy quán. Như vậy thì một cái tâm ý không phải tự nhiên mà nó có, không phải tự nhiên mà không chụp ghẻo ai mà chụp ghẻo mình, không phải tự nhiên không nói ai mà tự nhiên nói đến mình. Bình thường thì mình do cái sự ngu si của mình đó, và do cái phòng tu của mình đó, thì mình nghĩ rằng tôi không chọc ghẹo nó cái gì hết, tôi không chọc ghẹo nó cái gì hết, hay tôi không có đụng chạm nó cái gì hết. Đó là chúng ta nói theo cái nhân hiện tại này, đó là cái diễn tiến của hiện tại, chúng ta không đụng chạm với người. Nhưng không phải tự nhiên mà có tai nạn, tự nhiên có sự tình nó xảy ra đối với chúng ta. Tại sao không là người khác mà là tôi, không là người khác mà lại là mình? Thì đây chính là cái gì? Chính là cái nghịch duyên của chúng ta, cái quả nghiệp của chúng ta nó xuất hiện. Thì là một người tu, nếu như chúng ta có một cái như lý thức ý thời, chúng ta sẽ suy xét như vậy. Và từ chỗ đó chúng ta, khi mà có suy xét như vậy thì chúng ta có sự chấp nhận, có sự chấp nhận cái hiện tượng đó, cái sự tình đó nó xảy ra với mình. Còn nếu như chúng ta nếu như chúng ta mà câu thúc, chúng ta mà câu trách thì thời chúng ta không bao giờ giải quyết được vấn đề này, bởi vì nó luôn luôn bực bội. Tại sao tôi không chọc ghẹo nó mà nó đụng chạm tôi? Cái mà tôi không chọc ghẹo nó đụng chạm tôi là do chúng ta không thấy. Chứ tất cả các pháp nó diễn tiến đều có nhân sanh của nó. Chúng ta thấy nhiều khi mình bị te tua thê thảm, hay mình bị những cái nạn tai, hay mình bị cái sự mất mát vì của dân vọng sự nghiệp gia đình vợ con vân vân, tất cả cái điều đó đều là một cái quả nghiệp của mình. Tại sao người ta yên ấm mà tại sao mình lại đau khổ? Thế ngược lại mình được một cái điều này mà người khác không được, đó là sự thật tình chứ quý vị. Tại sao mình ở nơi này mà người khác ở nơi nọ? Tại sao có những người sống xa nó ly hương, tại sao có những người sống gần? Tại sao có những người giàu có, những người nghèo khổ, những người khôn, những người như thế này, những người như thế kia? Mọi cái cung bậc, mọi cái trạng thái trong cuộc đời này nó đều do cái duyên của nó mà được tụ thành. Mình muốn tu mà mình lại không có điều kiện tu, và người khác cũng không để cho mình tu. Như chẳng hạn như bây giờ, ví dụ có một số người nhiều khi vợ thích đi chùa mà chồng không thích, rồi chồng thích đi chùa mà vợ lại không muốn, không có quan tâm chuyện đó. Hay là vợ con thích đi chùa, vợ con nó thích đi chùa mà cha mẹ không muốn, thì cha mẹ đi chùa mà con không muốn, thì tất cả mọi tình huống, thì nếu là một người hiểu biết về Phật pháp thì chúng ta như lý thức ý chúng ta đây là một nghịch duyên, thì nó không có cái duyên với Phật pháp. Còn có những người thuận dòng, cha mẹ đi chùa dẫn dắt con cái đi chùa, và thấy người nào đi chùa chịu hân hoan và tùy hỷ. Đây chính là một điều hết sức là rõ ràng. Cũng vậy, cái sự tu tập của vị hành giả, dù cái tâm mình có vui, tâm mình có buồn, mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình sinh hoạt, mình cử động, ấy điều quan sát rõ, ấy điều như lý thắc ý rõ ràng. Bởi vì ấy biết như lý thắc ý như vậy, nếu như nó là bất thiện, tâm khởi lên bất thiện, thời vị ấy sẽ không cho. Biết rằng đây là bất thiện, sẽ nên quả đau khổ. Tâm bất thiện chính là phóng dật, và phóng dật là con đường dẫn dắt cho tham và kiến mạng, cho tâm, cho sân, tập lợn hối, cho si vô tập quý. Phóng dật đó, nó xuất hiện và nó điều tiết, nó điều khiển chúng ta. Khi mình hiểu như vậy thì mọi sự trên cuộc đời này quá là tốt đẹp. Và chỗ này người ta sự ngữ chỗ này người ta bất đồng. Ai hiểu được cái sự tình thì ta được tranh luận, được lắng yên. Và chỗ ấy không biết, ở đây nó sẽ bị diệt. Ai hiểu được như vậy, chỗ ấy sẽ được lắng yên. Chúng ta thấy trong cái sự tranh chấp, chẳng qua đó chỉ là tôn tạo thế ngã của mình. Nếu như chúng ta là một người tu tập, chúng ta hiểu biết được cái nguyên nhân của chính nó, thì chúng ta hiểu. Cũng vì nó mắng tôi, đánh tôi, cướp việc của tôi, ai mắm thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp việc, hại tôi, bỏ tôi, rồi vân vân, không còn thương tôi, vân vân. Mà ai không ôm ấp thì sự tình sẽ đau khổ, sẽ tự nguôi. Chẳng qua là mình cảm thấy mình bị xúc phạm, mình cảm thấy mình bị hại, mình cảm thấy mình bị bỏ rơi, mình cảm thấy mình bị tổn thương, vân vân. Tất cả cái điều đó chỉ là một sự tôn tạo cho cái bản ngã của mình. Thế sự tình bản ngã đó là cái gì? Thì chúng ta bằng cái như lý thức ý đúng, như lý thức ý đúng đó chính là cái gì? Thì chúng ta biết cái nhân duyên nó không còn gần kề nữa. Tất cả pháp nó vô thường, trong cái sự mặn nồng, trong cái chân tình với nhau nó không còn nữa. Thì chúng ta biết là nó đã có cái gì đã bị tác động với vô thường. Thì trên cuộc đời này gặp lỡ rồi cũng sẽ chia ly, họ nói cho nhiều rồi cũng như vậy thôi. Thôi bây giờ mình tu yên, mình im lặng để mình đối diện với chính nó, rồi cảm thọ, rồi nào rồi cũng sẽ đi qua, là vui là buồn, là thân nhất, là vui nhất, là khó chịu nhất, là tốt nhất, là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ ưu gì, thì tất cả cảm thọ đó nó chỉ là trạng thái của tâm, rồi thì nó diễn tiến rồi nó đi qua một cách liên tục. Để các dòng tâm khác sẽ khởi sinh lên, thiện tâm, ác tâm, nó có một cái quy trình nó như vậy. Thì khi chúng ta hiểu được như vậy, có thể nói rằng là mọi việc nó là một vấn đề khác. là một người đệ tử tu tập, khi chúng ta hiểu biết như vậy, khi chúng ta biết được như vậy, thì quả thật mọi điều nó tốt lành lắm. Cũng như vị hành giả, nhờ có cái sáng tác ý như vậy, một cách liên tục như vậy, cho nên tâm của vị ấy có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác. Theo dõi quan sát, như trong bài kinh Tứ Niệm Xứ chúng ta thấy, vị tỷ kheo, khi vị tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, khéo đắp ý biết mình đang đắp y, khéo đắp ý biết mình đắp y tăng giờ lê, mặc y vai trái, bước đi từng bước, quay nghi, chậm rãi từ từ, hay hoặc là bước biết rằng mình đang bước, đạt biết mình đang đạt, ghi nhận toàn bộ mọi cái hành động, và ghi nhận mọi cái lời nói của mình nói cái gì, nói cái gì mà đem lại an lạc cho người, đem lại an lạc cho mình thì mới nói. Còn nói cái điều gì mà đem lại cái sự đau khổ cho mình mà an lạc cho người khác cũng không nói. Mà nói cái điều gì mà đau khổ cho người mà lợi cho mình thì cũng không nói. Nói cái gì mà lợi cả hai thì cũng vậy. Hành động của vị này làm cái gì mà lợi cho mình lợi người thì làm, còn làm mà hại mình lợi người cũng không làm, và lợi người hại mình thì chắc chắn là không được phép làm. Thì chúng ta thấy trong mọi hoàn cảnh, mọi cái sự sinh hoạt của thân biểu tri, của khẩu biểu tri này đều có được sự kiểm soát. Mà sự kiểm soát đó chính là cái gì? Như lý tắc ý. Mà như lý tắc ý đó chính là cái gì? Tắc ý đúng hay là tắc ý đúng? Tắc ý đúng cái đường lối. Như lý tắc ý đúng cái đường lối. Mà cái đường đó chính là cái gì? Đây là nguyên nhân đưa đến đau khổ. Đây là nguyên nhân đưa chúng ta được phiền não mới sinh khởi. Mà khi phiền não cánh sinh khởi thì thời đau khổ sẽ tiếp nối. Tất ý đúng từng nói đây thì như chúng ta đều được nghe sư phụ tịch siêu đã dẫn nào. Thì khi mọi chuyện gì chúng ta phải quan sát đến cái gì? Cái nhân duyên, đến tứ đại, xin lỗi, đến tứ đế, hay là đến tam tướng. Thì trong mỗi tình huống, mỗi hoàn cảnh đó, bây giờ mình đang đi ở một chỗ nó gai góc, một chút xíu nữa mình đi đến một chỗ nó bằng, thì tâm của bé cũng đều ghi nhận, à, cảm giác cái chân mình bây giờ bước tới chỗ này nó đau, mình biết ghi nhận nó là đau, và bước tới chỗ này trạng thái của tâm, trạng thái coi như nó vừa rồi, thì bé cũng ghi nhận, à, bây giờ bước chỗ này nó mềm mại, nó mềm mại. Thì đây cũng chính là cái gì? Hai cái cảm giác của thân này, vì đá sỏi nó đâm vào da, đâm vào bàn chân, và đi tới cái chỗ mà nền đá gạch nó nát, vân vân, thì vẽ ghi nhận như vậy, không để cho tâm nát quá thích vô cùng. Và khi mà đi cái chỗ gai góc thì tâm nó bực bội, nó khó chịu, vẽ cũng không cho phép nó khởi sinh lên. À, cái trạng thái bước, ghi nhận biết bước, rồi nó tắm nó làm gì, vị ấy ghi nhận và dừng lại ở nơi đó để chi? Để cho tâm không, để cho tâm không có bị vì cái gì, vì cái sự phóng dật nó xuất hiện. Khi phóng dật xuất hiện thì không có tắc ý đúng, như lý ứng đúng, yonisomanesara đặt đúng. Mà nếu không có cái tắc ý, không có đặt ý đúng thì chắc chắn là đau khổ nó sẽ khởi sanh. Bởi cho nên đối với cái vị hành giả cần phải có một cái từ cái chỗ mà tắc ý đúng cái tắc ý đúng rồi, thì đúng quý vị sẽ mới có cái gì, tắc ý đúng cái đường lối, đặt đúng cái đường lối, cho nên phải có một chánh niệm, có một tỉnh giác. Mà trong Thua Tập Pháp Học dạy có bốn cái sự tỉnh giác, hay là chúng ta thấy bốn cái chủ đề tắc ý, bốn cái chủ đề tỉnh giác này chúng ta cần phải nhớ, gọi là ích sát tỉnh giác. Ích sát á, cái sầm bá chay nhát, tức là tỉnh giác, sự lợi ích. Tức là vị hành giả phải luôn có cái trí nhận thức mục đích của việc làm và mỗi hành động, như đi đứng, có an lạc hay có giúp ích gì cho cái việc tu tập không. Sau khi suy nghĩ rồi, vị ấy mới làm. Trong các mọi hành động, vị ấy cũng đều có một cái giác sát, hay là có một cái như lý thất ý một cách rõ ràng. Và như thế để là đúng hướng đi cho cái tâm này. Mà cái thứ vị đó chính là chánh niệm và tỉnh giác. cầm lái và điều khiển để cho hướng đi tu tập chúng ta nó đi đúng. Bởi vì khi chánh niệm và tỉnh giác có mặt, thời sẽ không có phiền não có mặt. Mà nếu tâm phiền não không có cái mặt, có mặt thì thời, đây chính là thiện tâm. Đây chính là cái sự tu tập để quân tập những thiện pháp, để sát trừ, để đội trừ những cái ác pháp. Cái thứ hai gọi là thuận lợi tỉnh giác. Sắp bay giá xong bay chèn nhá. Tức là tỉnh giác, sự thích hợp, biền giả phải luôn luôn có cái gì? Có cái trí nhận thức được cái sự thích đáng trong mỗi nơi sinh hoạt. Xem vị được việc đó, nó phù hợp hay nó trở ngại cho cái việc tu tập của mình hay không, sau khi suy nghĩ rồi em mới làm. Thì kính thưa quý vị, cái sự sinh hoạt, cái sự sinh hoạt của chúng ta, bây giờ chúng ta cũng đều có một sự ghi nhận, đều có sự quan sát khi nói khi làm. Khi nói khi làm, cái việc này nó có mang đến tốt đẹp cho mình, nó mang tới lại tốt đẹp cho người hay không, hay là chỉ là tốt cho mình mà hại cho người, hay là kính thưa quý vị, biết giá sáng một cách thích đáng ở cái nơi sinh hoạt này, rồi thiện pháp nó sẽ tăng trưởng hay không, hay ác pháp tăng trưởng. Cái nơi sinh hoạt này làm coi như là làm mầm móng cho lạc sanh hay là cho khổ sanh. Nếu như là cái sự an lạc, cái sự tốt đẹp của sự bình yên ở tại nơi này, thì chúng ta biết là cái nơi sinh hoạt đó nó được tốt đẹp. Còn nếu như mà ngồi đó tu tập ở đó mà phiền não sanh khởi nhiều hơn là cái sự tu tập hay các cái thiện pháp, thì chúng ta sẽ bỏ nó, chúng ta không nên và để và chúng ta dùng cái chánh niệm tỉnh giác để đặt niệm để không cho ác pháp nó khởi sanh. Và như thế sau khi suy nghĩ như vậy rồi về ấy mới làm. Và cái hành sự và cái tỉnh giác thứ ba đó chính là hành xứ tỉnh giác, gọi là go chát xâm bách chân giác. Tức là tỉnh giác ở trong mọi cái sự tu tập, mọi lĩnh vực tu tập của mình. Việc giả có trí tuệ biết rõ về cái cảnh giới hay cái tầm hoạt động của việc tu tập của mình là như thế nào. Như vậy ấy biết rằng mình chứng đắc được sơ thiền, mình tu tập đây là thiền quán hay là thiền chỉ. Và thiền quán mình đạt được như thế nào và thiền chỉ mình đạt được như thế nào. Vậy biết rõ về cái thiền chỉ và thiền quán một cách rõ ràng. Ở đây cái điều đặc biệt là hành xứ tỉnh giác đó, cái thưa quý vị, cái nồng tu tập tâm mình như thế này chính là tâm mình đang tu tập về cái biết rõ về cái thiền chỉ, và tâm mình tu tập như thế này chính là tâm mình đang tu tập về cái thiền quán. Biết rõ như vậy đi chi để ấy không lạc qua ngoài khỏi cái hướng đi của hành xứ. Và chính vì vậy không lạc ngoài hành xứ cho nên cái đường nó đi đúng, tức là cái phương hướng định nó đúng đắn, đúng phương hướng, đúng phương và hướng để nhằm chúng ta đi hay chúng ta chèo lái nó đến cho mục đích của mình, đến mục đích của mình. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không biết thì chúng ta sẽ đi sai hướng. Nếu chúng ta đi sai hướng thì thời coi như chúng ta lạc vào cõi mê và cái đường khổ. Và cái điều thứ ba đó là bất mê tỉnh giác, là asammo hasa tỉnh giác do không có ngộ nhận, tức là hành giả luôn luôn phải có cái sự nhận hiểu biết rõ cái nào là pháp tục đế, cái nào là pháp chân đế, cái nào là giả, cái nào là thật, cái nào là tạm bợ, còn cái nào là nó chỉ là trong giây lát rồi cũng sẽ qua đi. Vì ấy phá tan cái ý niệm ngại đó. Nhìn ta thân thể nguyên liều, tấm thân trầm chất bấy nhiêu khổ sầu. Ta đẹp à, ta ngoan, ta khôn, ta giàu có à. Ta như thế này, ta như thế, là nọ kia. Đó chính là những ngại chất. Đó chính là những ngại chấp. Và ngại chấp này chính là nó bắt cầu cho tham ái, chính nó làm nhân khởi sanh cái tham ái, làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta phải bị đau khổ vô cùng ở trong vòng luân hồi này. Thì nội thì chúng ta thấy Đức Phật ngày đại cho cái con đường giác sát hay con đường tắc ý, con đường đúng đến chi để về hành giả tu tập. À, khi thấy một cái hiện tượng xảy ra, thấy một cái sự tình xảy ra, bây giờ ở cái chú xứ này mình ở nó không thích hợp, do cái gì? Nhiều khi vật thực thích hợp mà cái ngoại cảnh đó làm cho tâm sinh khởi đau khổ thì chúng ta cũng bỏ đi, tâm sinh cái phiền não, tâm nó bị phóng dật, chúng ta cũng vẫn phải bỏ đi. Mà khi như thế thì kính thưa quý vị, hiểu biết như vậy và những chỗ này tuy là vật thực không được như ý, nhưng cũng có thể nuôi sống như tâm của chúng ta tu tập được nó yên ổn. Cho nên kinh Đại Niệm Xứ gọi rằng là chúng ta tìm cái nơi nhà sống, tìm cái nơi mà nó ít người, nó là để gì? Để nhằm để phát triển cái tâm định này, phát triển cái tâm chánh niệm tỉnh giác này, nó cao độ, nó dâng cao, nó ngút ngàn và nó chuẩn mực. Và như thế thì sự tiến tu của chúng ta nó mới được tốt đẹp. Bằng ngược lại, ở trong cái sự tu tập này, ở trong cuộc đời tu tập của chúng ta đó, nó trải qua vô vàn những cái thế ý mà nghịch lòng, rồi chúng ta nhớ chúng ta đang tu tập đây, vào ngày mai chúng ta sẽ được nghe được cái tin này, cái chuyện nọ, thì sự đời là thế. Rồi chúng ta thấy được cái hiện tượng này xảy ra, cái hiện tượng kia xảy ra mà chúng ta không đau khổ. Tại sao chúng ta không đau khổ? Nếu biết thương yêu thì sanh ra lo sợ, thương yêu sanh ra sầu muộn. Nếu không còn thương yêu thì có đau sầu muộn, có đau sự sanh ra đau khổ. Thì đó chính do người đệ tử có cái gì? Có dư ly tắc ý, biết rằng các pháp nó vô thường. Mà cái gì vô thường thì nó sẽ mang đến khổ đau. Mà cái gì là khổ đau thì chúng ta có như thật, do ngu si, do cái chấp đây là thân ta, tài sản của ta. Người ngu suy nghĩ không có đúng, chính thân còn không có, con đâu, tài sản đâu. Những cái sự tình trên cuộc đời này bằng một cái thiết kiến, bằng cái ngã chấp, phải là gia tộc, phải là quyến thuộc, phải là thân thương của mình mới được. Còn nếu như không là thân thương của mình, có nghĩa là chúng ta không thừa nhận. Mà ngạn ngữ tục ngữ Việt Nam người ta nói rằng là một giọt máu đào hơn ao nước lạ. Đó, chúng ta chấp cái gì? Chấp cái dòng giống, chấp cái gia tộc, họ tộc này, gia tộc kia. Tôi là dân tộc này, tôi là dân tộc nọ. Một cái tính dân tộc của mình, cái sự thật ra, cái đó chính là cái ngại chấp. Chúng tôi đang nói theo kinh văn, chứ không chung nói cái chuyện mà cái chuyện yêu nước, yêu đất, yêu thương người này, yêu thương người đó, phải như vậy. Mà chính là cái gì? Đang phân tích trên một cái vấn, trên một cái chấp ngã riêng tư của một con người. Và từ cho cái chấp nhỏ này nó sinh ra nhiều cái chấp khác, từ cái chấp thủ này sinh ra nhiều cái chấp thủ khác, và từ cái đau khổ này sinh ra cũng nhiều cái đau khổ khác. Từ chuyện này đi qua chuyện kia, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ chuyện gần tới chuyện xa, tất cả những đau khổ mà chúng ta phải đối diện, mà chúng ta phải đối phó, quả thật hết sức là mệt mỏi, hết sức là nguy hiểm và hết sức là đau khổ. Mỗi người đệ tử phải có cái gì? Phải có một giá sáng, phải có một tâm tư quán chiếu một cái chỗ này. Thường thường chúng ta sợ một cái kêu gọi xét đánh ngang tay, gọi cái xét đánh ngang tay, sự thật xét đánh ngang tay hay như một không tin. Nhưng là một người tu tập có một cái tắc ý đúng, cái đường lối, thì hiện tượng nào xảy ra chúng ta cũng biết tắc ý đúng hết. Dầu cho được thua mất còn, dầu thương xa gác gần, dầu cho cái sự mất mát của chúng ta về tâm tư, tình cảm, về vật chất, về công danh sự nghiệp của tất cả chúng ta, thì chúng ta biết con người rồi nhắm mắt tay không, nhắm mắt rồi nắm lấy tay không, đối với cái nghĩa tào khang, đối với cái ân tình, đối với tất cả những cái gì đó mà chúng ta cho rằng nó là một con đường ổn yên, nó là một cái độ dài, thì nó cũng đều là giá trị hư hỏng, nó đều là vô nghĩa. Cho nên gặp nhau trong cõi vô thường,
ngồi trong cõi vô thường thì đó chính là cái giả tạm. Mà tại sao giả tạm mà vẫn thương tiếc hoài? Gặp nhau trong cõi vô thường, biết rằng giả tạm vẫn thương tiếc hoài. Một câu nói mà thường thường có sự chia sẻ khi chúng ta mất mát, đó là do chúng ta không có tác ý. Đúng, đã là vô thường rồi thì nó sẽ đổi thay. Mình đã đổi thay, mình không chấp nhận cái người thân của mình, người ta đã chết, người ta đã mất, người ta đã đi xa, mà chúng ta thấy như họ thể hiện từ thở nào. Khi mà cái sự sanh ly tử biệt, khi mà cái sự ra đi của người thân của chúng ta, do cái gì? Do cái nghiệp mạng riêng của chính họ. Họ có thể bị bệnh họ chết, họ có thể do tai nạn họ chết, và do họ chết của chúng ta là bất đắc kỳ tử, hay do một chuyện gì đó họ chết đi, thì chúng ta không chấp nhận sự tình đó. Chấp nhận hay không chấp nhận sự tình đó cũng bị cái gì? Cũng bị cái bánh xe hữu vi, cũng bị cái bánh xe của vô thường, nó lăn qua và nó cán nát và nó đổi thay hết tất cả. Thì như nếu mà tác ý đúng cái đường lối, à thì đây chính là cái sự vô thường. Mà chính tác ý cái sự vô thường này, tâm của chúng ta mới nhàm chán, gọi là đúng là sanh diệt diệt dị, tịch diệt phi lạc, pháp hành thông thường thời phải sanh diệt. Khi mà dứt sức dứt sanh diệt rồi mới được an vui. Nếu là các pháp hành thì nó phải đổi thay thôi. Chính mình rồi nó cũng phải già, rồi nó cũng phải đổi thay. Nó đổi thay từng giờ từng phút từng sát na, nó đổi thay từng năm tháng ngày giờ, rồi chúng ta cũng sẽ già, rồi chúng ta cũng sẽ chết, rồi chúng ta cũng sẽ đi đến bờ diệt vong của thân xác tứ đại này. Và như thế, khi chúng ta có một sự tắc ý, có một sự suy nghĩ như vậy, thì đó mới là vì hành giả mới có một cái gì, mới có một tiến tu. Và đó chính là một đường lối đúng, một cái hướng đi đúng, đặt một cái quả đồ đúng, đặt một kim chỉ nam đúng, đặt một cái bản đồ căn bản của cái quả đồ hết sức căn bản, cái bản vẽ hết sức là đúng, để người thợ sẽ đi theo đó mà cất xây lên. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tù tác của thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Hãy đem sâu tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, hướng tâm cầu tịch tịnh. Thế rồi thì tất cả sự sống này nó từng lùi dần để nó nhường lại cho cái gì? Cho cái sự chết xuất hiện. Tức là ngày chúng ta xa sự sống, giờ ngày một ngày chúng ta làm cái chết. Có thể chết ngày mai, có thể chết ngày mốt, hoặc tháng kia năm nọ, nhưng chúng ta phải chết. Và chúng ta luôn luôn sống đây mà đang chết đây. Đây là một cái tác ý đúng cái đường lối, đúng cái đường hướng. Bởi vì sống đây rồi chết đây, chúng ta mới thấy được cái sự vô thường, cái sự sanh diệt của sắc pháp này, của danh pháp này, mà chúng ta không bị ái chấp. Mà chúng ta không bị ái chấp đó chính là chúng ta có một cái giác sát, hay là có một cái vô nisomanasika ra hết sức khéo léo. Ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, không sao cũng khổ được. Ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành thì được vui, cái dữ thì chịu khổ. Ngày và đêm qua mau lẹ, bây giờ ta làm được cái gì? Thì đó chính là một cái tâm niệm của một người tu cần phải có như vậy, cần phải suy nghĩ như vậy. Chứ không phải chúng ta ngủ quên trên chiến thắng, hay chúng ta đau khổ tuyệt vọng, rơi vào bi lụy, ca oán, trong cái sự thất bại, trong cái sự đổi thay chán chường, mà cái sự tích cực của vị hành giả trong sự tu tập đó là quan sát được cái gì? Cái sự đời, cái sự tình nó đổi thay. Ngày xưa khi có những chuyện vui á, thì tuổi trẻ chúng ta ước mong nhiều, nhưng ngày nay lớn lên rồi nó không phải là như vậy. Nếu hồi xưa đó, nếu là trẻ con đó, chúng ta thấy nó cũng là một cái đổi vô thường. Ủa sao nếu mà trẻ nhỏ nha, ở trong chùa cũng như ở ngoài cũng vậy, là những chú tiểu thì khoái lắm, lát có mức ăn, ăn có dưa, ăn có tiền lì xì, có mặc áo mới vân vân. Những điều rồi nếu như là những người cha mẹ thì mệt mỏi vô cùng, phải lo lắng cái này, lo lắng cho bên kia, ta ba ngày sinh bốn ngày sẹt, còn ở trong chùa cũng vậy, phải lo cái này lo cái kia. Mấy ngày tới chúng tôi nghĩ là quá thật, thì bởi vì có cái sự sinh hoạt, có một cái sự sinh hoạt, có một cái sự hoạt động của con người, cho nên phải bị lệ thuộc, cho tâm mình cảm thấy mệt mỏi. Thì cũng phải như cha mẹ nghe đến Tết là ớn, là sợ. Thì ớn và sợ đó chính là cái gì? Cái sự đổi thay. Hồi xưa tâm tư của trẻ nó rất là thích, mình còn trẻ, mình còn nhỏ sao mình thích Tết lắm. Nhưng người lớn rồi thì quả thật nó cũng như nhau thôi. Công việc quý vị biết là thường thường người ta cho rằng cái thời khắc của năm cũ và cái thời khắc của năm mới không như thế này, không như thế nọ, thì mình cũng phải đắc ý đúng. Cái thời gian nó là vậy, do con người có cái định chế như vậy thôi, do con người có một cái chế định như vậy. Đây là thời khắc của năm mới và của năm cũ. À, thí dụ bây giờ vì hết năm Quý Tỵ rồi, bây giờ qua năm Giáp Ngọ. Ngọ thì mùi, năm Bính ất Giáp Bính thì Bính mùi, Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý gì, tất cả cái của chúng ta định đặt rồi cũng là nhật nguyệt đêm ngày, tối sáng tối sáng, vòng quay của trái đất nó cũng là thế, sự xây trở của đêm ngày nó là thế. Năm tháng dẫu cho là năm này tháng nọ ngày kia, cái thời gian chúng ta chế định, mà cái sự chế định thì nó hạn hữu, chứ nó không phải là một giá trị tuyệt đối. Cho nên con người sợ thì đầu năm nó sôi nó hơn, cầu cái này nó đặt cái kia vân vân. Thì tất cả chúng ta phải có một sự suy nghĩ chuẩn xác và rõ ràng, đó chính là chúng ta phải biết rằng nó chỉ là một bình thường thôi, chỉ chẳng qua sẽ như dừng lại, không sinh hoạt làm việc như mỗi ngày, rồi giờ mình dừng lại, mình khỏe hơn, mình đỡ làm hơn, vậy là tốt, cũng chẳng có thay, chẳng có đổi gì. Thì với cái người tu thì có hiểu như vậy, còn người không tu thì nó làm chuyện khác. Cái sự tu tập mà để mà khéo tắc ý, nghe là có cái tắc ý đúng mà chúng ta hay gọi là cái khéo tắc ý, thì nó lợi ích vô cùng. Tại sao nó lợi ích? Bởi vì đó chính là pháp đang tác dụng, nó có khả năng làm cho chúng sinh đạt được nhiều cái kết quả lợi ích tốt đẹp. Còn nếu như mà chúng ta không có cái khéo tắc ý đúng thì tiếc thay vô cùng. Bởi vì sao vậy? Chính vì chúng ta đặt ý đúng, hay là do con cái đặt ý làm gốc đó, do khi đặt ý thì hân hoan nó sanh khởi, mà hân hoan sanh khởi thì hỷ nó sanh, mà khi chúng ta hỷ sanh đó, do tâm hỷ nên thân sinh an nó sanh khởi. Mà tâm kinh do thân kinh an nó sinh khởi thì cảm thọ lạc nó sinh khởi. Nhờ an lạc cái tâm nó định tĩnh, và nhờ biết đúng thế đúng được như thật, đây là khổ, đây là đau khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ vân vân, đây là con đường đến sự cảm giác khổ vân vân. Hay là khi thấy như thật, biết như thật, và nhờ như thế mà chúng ta yểm ly, nhờ như thế mà chúng ta xuất ly, xuất đi chúng ta không có ái chấp ở trong các cái phiền não, là chúng ta chấp xa chấp gần, chấp linh hồn, chấp bản ngã, hay là chấp với cái lòng tham của mình, vân vân. Nhờ cái yểm ly, chính nhờ cái yểm ly mà có được cái sự vô nhiễm. Nhờ yểm ly đối với các phiền não, nhờ dự trừ, nhờ tu tập khéo động trừ các phiền não, nhờ yểm ly, nhờ dự trừ nó không còn sinh khởi nữa, thì nhờ chính cái vô nhiễm, cái yểm ly nó xuất hiện và nó khởi sinh, không còn phiền não, thì chính là tính là không à, tức là vô nhiễm, tức là không có có bị nhiễm ô của tham, của tập kiến, của mạng ngã mạng, của sân tật lợi hối, của siêu, của tầm muối phóng dật, của sân tật lợi hối, hay là của dục hữu nghi mạng vô minh, vân vân, hay là dục hữu nghi và vô minh nó không có mặt. Mà như thế những cái pháp ác phiền não nó không có mặt, dục là hữu lậu, thật kiệt lậu, mà vô minh lậu không có mặt, thời chúng ta sẽ không đau khổ, và chúng ta cái gì, chúng ta đạt đến cái sự giải thoát, cái sự chấm dứt sinh tử đau khổ. Mà đạt được sự chấm dứt sinh tử đau khổ, đó chính là chúng ta đặt đúng hướng đi, đặt đúng con đường đi của mình. Thường thường không dễ dàng, chúng ta đặt đúng hướng đi, đặt đúng hướng đi đây chính là đặt đúng con đường đưa đến chánh đạo, con đường đưa đến sự chấm dứt sinh tử sầu bi khổ não. Con đường đưa đến sự chấm dứt đó chính là cái pháp được khéo tu tập, được khéo huấn luyện và được khéo nghiêm trì. Thì như thế chúng ta phải đặt đúng cái hướng, và con thuyền này sẽ cập bến. Người nữ hành này sẽ đi về tới nơi tới chốn của mình. Nếu như không có, như không có tác ý đúng, đúng cái đường, mà con đường đó chính là khổ, nguyên nhân sinh khổ, sự chấm dứt khổ, và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, thì thời kính thưa đại chúng, chúng ta sẽ trầm luân sinh tử đau khổ mãi. Chính vì không như thật biết rõ đây là khổ, như thật biết rõ đây là nguyên nhân sinh khổ, như thật biết rõ đây là sự chấm dứt khổ, như thật biết rõ đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, thì chúng ta và các thầy phải bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Chúng ta không như thật tệ truy, tức là không có sự tác ý đúng về cái khổ của mình, cái nguyên nhân, và chúng ta cũng không biết được con đường nào nó sẽ được đưa đến sự chấm dứt sinh tử sầu bi khổ não đi. Và chính khi nào chúng ta không còn ô nhiễm, chúng ta không bị ô nhiễm, thì khi sự giải thoát có mặt và niết bàn nó có mặt, và niết bàn có mặt thì chúng ta không còn phải sinh tử đau khổ trong cái kiếp luân hồi nữa. Nếu như vị hành giả có cái sự tu tập mà chúng ta hiểu biết một cách tường tận, hiểu biết một cách rõ ràng như vậy, thì có gì cho bằng, cái gì tuyệt vời cho bằng, có gì hạnh phúc cho bằng khi mà tâm của chúng ta được thơi thới, tâm của chúng ta được một cách sạch sẽ một cái phiền não, một cái nhiễm ô, mà tâm không còn nhiễm ô nữa, đó tức là tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh đúng pháp, đó chính là sanh đã tự, phần hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống sau. Hay là tâm thanh tịnh đó chính là tâm giải thoát mọi cái khổ ách, mọi cái hệ phường và mọi cái điều tối buồn, vì ấy chứng đắc và vô sanh bất tử, không còn phải khổ đau sinh tử trong cuộc đời này nữa. Cho nên trên cái tinh thần mà tác ý đúng, đối với hành giả phải luôn luôn có cái sự quan sát, có sự tác ý trong mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh, kiểm soát được thân tâm, kiểm soát được thân khẩu của mình, ý của mình, khi nó sanh lên làm sao để cho nó thiện pháp chưa sanh cho nó sanh khởi, những thiện pháp đã sanh quân tập và giữ gìn nó, còn những ác pháp chưa sanh khởi, những thiện pháp đã sanh không cho nó sinh nữa. Thì như thế thì cái sự tu tập của chúng ta hay là vị hành giả làm đã tác ý đúng cái đường hướng của mình, như một con chuột nó đã đi tìm thức ăn, lúc nào cũng tìm thức ăn, thì vị hành giả lúc nào cũng tìm tác ý đúng cái đường lối và cái hướng đi của mình, đó là cái hướng đi của cái tên tâm tư đồng khổ và diệt khổ, tức là cái đường lối để cầu đạo giải thoát hay đường lối chấm dứt sanh tử đau khổ. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có điều điều nên trình bày như vậy, chắc chắn rằng sẽ có còn nhiều điều cần để đến chư tôn đức tăng quý ngài thảo luận để được sáng tỏ, để được làm lớn mạnh hơn nữa trong cái bài giảng hôm nay. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, xin có đôi điều trình bày như vậy, nếu có điều gì sẽ tất kính ngưỡng mong chư tôn đức tăng từ bi chỉ giáo và mong đại chúng quan hỷ. Kính dân thưa phật lành đến kề đến thích tới đại thiên vương các vị chư tiên hộ trì chánh pháp. Chào cảm ơn các ngài, xin hồng hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng cho các chư phật tử mong tất cả được an lạc, được tánh hóa trong phật pháp ở kiếp hiện tại này cũng như kiếp lai sinh, đến tất cả cuối cùng, cuối cùng là tác ý đúng đường lối để chấm dứt sinh tử khổ đau ở hôm nay bởi ngày sau. Nam mô Phật, nam mô Phật Thầy giá, nam mô Thầy Ma giá, nam mô Thầy giá.
Nam mô Thầy giá. Kính thưa chư vị đã nhắn bài học, hôm nay ở trụ rừng ngoài hai vị học sư thường có tự nhiên của chúng tôi thì không còn nhóm sư nào khác. Đây sẽ thành có tình nguyện nghỉ ngơi rồi đi lại. Chúng tôi xin chia sẻ những gì một chút vấn đề về cái sự sẽ tập ý. Ở đây khi chúng ta nói đến cái chữ tác ý thì theo trong kinh tạng, chữ tác ý có nghĩa là cái sự suy nghĩ, cái sự suy tư gọi là tác ý, hay là cái chữ tác ý ở đây ở trong kinh tạng có xài có nghĩa là cố ý. Ví dụ như người ta nói là phước mà không có cái sự tác ý thì có phước, cho nên phải có sự tác ý làm thì có phước. Như vậy cái chữ manasikara ở đây được xài trong cái gì đó như là một cái hành động của tư tưởng. Còn ở trong nhiều pháp thì cái manasikara cittasika tức là cái tâm sở tác ý, thì nó ở trong tâm sở ở việc hành, ở trong tâm sở biến hành thì nó lại có cái nghĩa khác. tức là làm thành cảnh cho tâm. Cũng giống như là cái kính lúp mà người ta đọc chữ, chữ nhỏ quá cho nên người ta phải dùng cái kính lúp, một cái loại kính mà hai mặt nó đều lồi ra để nó tạo cho cái hình ảnh được lớn. Cái dòng chữ nào mà cái kính lúp, cái định, cái điểm giữa của cái kính lúp mà nó kéo quét ngang qua cái dòng chữ này thì cái dòng chữ đó sẽ lớn để mình có thể mình đọc được. Cái ví dụ như thế nào thì ở đây tác ý thì quý vị khi mà nhìn một cái bụi hoa thì nó có nhiều cái cánh hoa ở trên cái thân cây và che với lá, thì cái tâm sở ác ý nó có cái phần sự là nó gom cảnh lại cho tâm và cho các cái pháp tương ương, tức là những cái tâm sở khác, để biết được nghe cái cảnh đó, cái điểm đó. Còn một cái ví dụ như này, và thường thành sự là ví dụ cái tác ý cũng giống như là cái miếng bánh nó to vậy, nhưng mà khi ăn vào miệng thì chính hai cái hàm răng là nó cắn làm sao cái mẫu bánh cho nó vừa với cái miệng để mình nhai được. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải hiểu được là dù tánh lớn cỡ nào đi nữa, nhưng mà chúng ta nhìn cũng thấy, có nghĩa là chúng ta thấy do cái tâm sở tác ý nó làm thành cảnh từng phần rồi gom lại mới thấy cảnh. Cái chữ tác ý trong hai cái ý nghĩa là gì? Cho nên ở trong tư tạng khi mà dùng cái chữ tác ý có nghĩa là cái sự suy tư, cái sự suy xét, mới có cái trường hợp gọi là yonisomanasikara, là khéo sẽ tác ý. Yonisomanasikara không khéo tác ý. Thì ở đây khi nãy sự tòa tự nhiên cũng có đề cập đến cái vấn đề là khéo tác ý như thế nào mà để cho thiện pháp sanh khởi và bất thiện pháp suy giảm. Những thiện pháp nào mà đã có thì do cái sự khéo tác ý mà nó lớn mạnh thêm, còn những thiện pháp mà chưa có đó kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái sự khéo pháp lý như vậy, như vậy làm cho thiện pháp, chúng ta suy nghĩ như thế nào để làm cho thiện pháp tăng trưởng và bất thiện pháp suy giảm, thì cái đó là cái mục đích của cái sự khéo pháp lý. Bây giờ ở đây đã được thấy có thượng tọa pháp tân vào rung rồi, nên chúng tôi có một câu hỏi với thượng tọa pháp tân. Không biết là thượng tọa pháp tân có dạ xin cảm ơn thượng tọa đã thấy thượng tọa đưa tay. Ở đây câu hỏi như thế này: nếu nói cái mục đích của sự khéo tác ý là làm cho suy nghĩ như thế nào để làm cho thiện pháp tăng trưởng và thiện pháp suy giảm, thì vậy gọi là khéo tác ý. Hay là suy nghĩ về nhân quả, suy xét về tăng trưởng, suy xét về tứ thế, cái đó gọi là khéo tác ý. Thế thì bây giờ có trường hợp như là người trí được khuyên chúng ta đối với mọi người mình nên nhìn cái ưu điểm chứ mình không nên nhìn cái khuyết điểm của người đó, thì cái trường hợp mà chúng ta đối xử với mọi người chúng ta nhìn thấy cái ưu điểm mà không nhìn thấy cái khuyết điểm của người đó, điều này có thể gọi là cái sự khéo tác ý hay không? Và nếu phải thì cái trường hợp đó sao gọi là cái sự khéo tác ý được? Thì xin thỉnh sư tổ pháp tân hoan hỷ trả lời cho câu hỏi này. Nam mô Phật thầy.
Dạ, Nam mô Phật thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Gia Pháp và Tăng chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Tề Quyền, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô phụ nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Điều này thì con nghĩ rằng là được mà nói đến cái sự khéo tác ý. Ở đây đó thì khéo tác ý tức là mình gom tâm thần cảnh để mà mình suy xét hay hoặc là mình nhìn nhận trong một cái vấn đề với cái hướng tích cực, con nghĩ là như vậy. Bởi vì cái một người mà mình ví dụ như là một cái việc mà mình suy nghĩ làm sao để rồi mình thấy cái người khác ngay thí dụ như mình nói rằng mình suy xét, mình nhìn những người khác là hãy nhìn cái điểm tốt của người khác. Bởi vì một điều đó là khi mà mình nhìn cái điểm xấu của người khác á, thì cái phiền não ở trong tâm mình nó có thể khởi lên. Ví dụ như mình cho rằng cái người đó là họ xấu cái mặt này, họ xấu cái mặt kia, rồi cái tâm mình suy nghĩ nhiều lần á, thì hơi nữa mình một tí nữa cái do mình suy nghĩ nhiều lần cái tâm mình nó cảm thấy bực bội khó chịu. Người xưa nói là nhân vô thập toàn, nhân vô thập toàn. Một người mà là con người đó thì có lẽ là mình cũng khó bao giờ toàn hảo được lắm, chỉ trừ một bậc thánh thôi. Còn đối với người phàm phu thì khó bao giờ mà mình gọi là mình toàn hảo được. Cho nên là người có điểm tốt cũng có khi cũng có cái điểm xấu. Ví dụ như họ tốt 10 việc, nhưng 9 việc, nhưng mà còn một việc họ chưa có thể tốt được. Hoặc là có người đó thì xấu cả 9 việc, nhưng mà cũng có một việc tốt, chẳng hạn như vậy. Thì cái tốt, cái xấu đó, nó cũng có lợi, đó là cái hiện trong cuộc đời này. Nhưng mà với một cái người tu Phật đó, thì theo con nghĩ rằng là mình làm sao mình nhìn nhận cái điểm tốt của người khác. Do mình nhìn suy xét cái điểm tốt của người khác á, thì mình sẽ thấy rằng cái đó là niềm hoan hỷ để mà mình bắt chước theo. Bởi vì khi mà mình thấy được cái điểm tốt á, thì mình mới có thể bắt chước được. Thì cái tâm của mình nó mới có thể hướng đến những cái thiện được. Ví dụ như người ta xấu, nhưng mà người họ có một cái đức tính gì đó tốt, mình sẽ cố xét đến những cái đức tính tốt của người khác, thì mình sẽ thấy cái tâm của mình nó an lạc, thấy cái tâm của mình nó quan nghĩ. Và ít ra trong việc của mình, trong đời sống hàng ngày, mình bắt chước được những cái điều tốt mà người đó họ làm được, Ngược lại, nhưng mà mình cứ nhìn cái điểm xấu của người khác không á, thì cái tâm của mình nó cũng xấu lắm. Xấu là sao? Là cái tâm của mình cảm thấy bất ổn nè, mình giận dỗi nè, mình buồn bực nè, mình day dứt nè, hoặc là mình cứ đi tìm những cái xấu của người khác, cứ hết việc này tới việc kia, hết việc lớn tới việc nhỏ. Người xưa họ nói cái câu rằng mình nhìn cái lỗi của mình nó khó hơn là mình nhìn cái lỗi của người khác. Giống như người ta có thể là nhìn lên cái vết sẹo cái mặt của người khác được, nhưng là nếu như mà mình không phản tỉnh được chính mình á, hay là mình không có cái soi cái kiến á, cái gương á, thì mình cũng không bao giờ nhìn cái mặt của mình được, vết sẹo trên cái mặt của mình được. Thì cũng như vậy đó, mình nhìn cái việc tốt của người khác, để rồi cái tâm của mình nó có thể là quan hỷ, rồi mình thấy những cái thành quả của người khác, cái tốt của người đó, mình mới bắt chước được. Còn trong khi mình nhìn cái xấu của người khác thì cái tâm của mình nó mất niềm tin, rồi nó bực bội, nó khó chịu. Thì con nghĩ rằng ở đây đó, cái khéo tác ý cũng là một cái nhân mà để mà mình cũng là một cái pháp mà mình để mình có thể là nhìn cái điểm tốt của người khác, đừng nên nhìn cái điểm xấu của người khác. Nhìn điểm xấu người khác thì cũng không có lợi ích gì cho mình. Nhưng mà mình biết cái điểm xấu của người khác để là mình biết tránh né, theo chúng tôi nghĩ là như vậy thôi. Còn bắt chước là bắt chước cái điểm tốt của người khác để sanh tâm quan nghĩ. Trong cái việc mà khéo tác ý đó thì cũng là một việc. Nhưng mà nếu như mình suy xét á, cái thiện tâm nó thành khởi lên. Ví dụ như mình gần một cái người nào đó, cái người đó họ bất mãn cái ông A chị B gì đó, mình nói đây là có nghĩa là ở cái người kia họ tốt, nhưng mà cái người do rằng tốt với mình hay là tốt với nhiều người, nhưng mà cái người có một cái người nào đó họ tật đố, họ ganh tị hay họ khó chịu với cái người tốt đó, cho nên là họ mới nói xấu cái người kia. Thì nếu như mà mình nghe lời cái người đó thì có lẽ là mình cũng cái tâm thiện tâm mình nó không thể sanh khởi được, trong khi là mình sẽ có được cái tác ý là mình suy nghĩ làm sao nếu sự thật là cái người đó là người tốt thì mình nên khởi cái niềm tin đối với người đó. Hay hoặc là mình nói là Phật Pháp Tăng, có những người đó thì mình thì người tu Phật, người tu theo Phật giáo, thì mình quy ngưỡng Phật, mình cố tìm xét, suy xét làm sao để mình khởi cái niềm tin vững chắc đối với Phật Pháp Tăng. Nhưng mà với một người nào đó, họ không có từng là quy ngưỡng Phật Pháp Tăng, họ có cái ác kiến đối với Phật Pháp Tăng, thì họ sẽ khởi ra cái, họ nói, thốt lên những cái lời nói mất niềm tin, hủy báng, rồi thậm chí họ nói những cái điều mà nghe nó xấu, nó khổ. Thì mình nghe như vậy đó, thì cái niềm tin của mình nếu không vững chắc á, mình có thể bị thay đổi, mình có bị mai một về cái niềm tin của mình. Nhưng mà nếu như cái niềm tin của mình á, nó vững chắc á, thì có lẽ là mình cũng không bị thay đổi được. Mình cố suy xét cái điểm, suy xét cái điểm tốt, và mình cũng một vấn đề. Nhưng mà nếu như mà mình có khéo tác ý đó, thì rõ ràng là cái thiện tâm mình nó sanh khởi, niềm tin nó có, tinh tấn nó có, rồi cái sự kham nhẫn nó có, rồi cái sự mà nhiệt quyết nó có. Nhưng mà lỡ như mà mình không có cái khéo tác ý ấy, thì rõ ràng là cái sự ù lì đó, là ù lì, rồi niềm tin nó bị mất đi, trí tuệ nó bị giảm đi, dụ vậy, hoặc là không có luôn, cái sự tinh tấn nhiệt quyết nó cũng không có. Thì như vậy đó là cái sự nguy hiểm, cái sự tai hại cho cái người tu tập. Nhưng mà nếu như do khéo tác ý đó, thì cái người, cái khéo tác ý đó, từ cái niềm tin chưa có thì niềm tin sẽ có, sự tinh tấn chưa có thì sự tinh tấn nó sẽ sanh khởi, sự nhiệt quyết nó chưa có, bây giờ nhiệt quyết nó sẽ có, rồi cái tịnh tâm nó chưa có, bây giờ tịnh tâm nó sanh khởi, tức là cái tâm của mình nó sẽ định tĩnh, là do mình có khéo tác ý. Thì cái từ cái chữ khéo tác ý đó, nó có thể là đem lại nhiều cái lợi ích cho chính mình. Đối với một người tu Phật thì con nghĩ rằng cái khéo tác ý ở đây đó, tức là mình cố gắng nhìn cái điểm tốt của người khác, đừng có quan tâm đến cái điểm xấu của người khác, soi mói với cái điểm xấu của người khác nhiều quá thì nó làm bất lợi cho chính mình. Cái khéo tác ý thứ hai nữa là mình sẽ nhìn cũng đồng thời một sự việc, nhưng nếu mình có khéo tác ý thì cái thiện pháp ở trong nội tâm của mình nó sẽ khởi lên rất là nhiều. Từ cái niềm tin chưa có mà do khéo tác ý thì niềm tin của mình nó sẽ sanh khởi. Từ cái tịnh tâm, định tâm chưa có mà mình khéo tác ý thì cái định tâm nó cũng có thể sanh khởi. Từ cái kham nhẫn chưa có mà mình khéo tác ý thì cái kham nhẫn nó sẽ có. Bởi vì ví dụ như một người nào đó họ nói nặng mình, ví dụ như vậy, họ dùng những cái lời thóa mạ mình, mà nếu như mình khéo tác ý, mình suy nghĩ rằng là lời nói nó cũng chỉ chẳng qua là lời gió thổi mây bay mà thôi. Họ giận mình á là vì cái lòng sân của họ, mình nghe là vì tiếng nói đó, mình có cái tai của mình cho nên mình nghe được. Nếu mà mình chụp nhận ra, đừng có nên giận cái điều này, đừng nên khó chịu những cái điều này, thì ngay lập tức mình sẽ ngăn chặn cái sự sân giận ở trong nội tâm của mình liền, là do mình có khéo tác ý. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Người xưa họ nói cái câu là câu nhịn chính câu lành. Ở đây chúng tôi là nghĩ rằng là lúc nào đó mà mình ngồi, mình nếu như ai nói cái gì đó không tốt đối với mình, hay hoặc là nói những lời gì đó nó không hay, nhưng mà nếu như mình có khéo tác ý thì tức là mình ngăn chặn được cái lúc mà mình đang giận, nó ngăn chặn được cái cơn mà giận dỗi nó sẽ sanh khởi lên, bực bội nó sẽ sanh khởi lên, nhưng mà mình gọt khéo tác ý là mình chặn lại liền. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng là người nào trong lúc giận lung tức thì ngăn được như dần cấn xe, là người chế ngữ tài ghê, là ngoài ra là kẻ thương lệ cầm cương. có nghĩa là mình khéo tác ý đó, thì mình làm chủ được cái dần trớn xe, xe nó đang xuống dốc, mình biết đạp thắng, mình kiềm chế nó lại được, thì mình là người chế ngự tài giỏi. Còn nếu như mình không chế ngự mình được thì cái người khác họ chế ngự mình, họ chế ngự mình, tức là họ muốn mình giận thì họ sẽ làm mình giận, họ nói là họ hành động, họ cử chỉ gì đó mình giận, thì như vậy là mình không làm chủ được chính mình. Thì cái gì mà mình làm chủ được chính mình là theo chúng tôi nghĩ là do mình khéo tác ý. Khéo tác ý đó để rồi thiện tâm ở trong cái sự kham nhẫn ở trong nội tâm của mình, hoặc là cái sự mát mẻ hay là bi tâm hay là từ tâm trong nội tâm mình sanh khởi lên. Thì như vậy đó là cái gì mà mình mang nhiều, có được nhiều cái thiện pháp sanh ở nội tâm. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý hiểu biết của mình chia sẻ đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin dứt lời ở đây. Thấy hình như là có đại đức có tính vô rùm đó. Bây giờ thì thỉnh đại đức có tính quản lý điều họp, hoặc là đại đức có tính nêu một câu hỏi để các vị giảng sư thảo luận, và sau đó sẽ đặt lại câu hỏi mời đại đức có tính thảo luận gì. Bây giờ thì mời đại đức có tính cầm biết nha. Quý vị, chúng tôi nói quý vị có nghe được không vậy? Nghe rõ hả? Đại đức Pháp Tính có nghe được không vậy? Xin cho hỏi là đại đức Pháp Tính có nghe được? Thỉnh chúng tôi điều họp, chúng tôi rất là ngại điều họp. Bây giờ là chỉ có cái là luân phiên nhau thảo luận thôi. Thì có lẽ là chúng tôi xin nêu một cái câu hỏi, chúng con xin nêu một cái câu hỏi để thỉnh thượng tọa tệ siêu thảo luận giùm, nếu thượng tọa có trước máy. Dạ con không biết là thượng tọa có trước máy không nhỉ? Con không biết là thượng tọa tề siêu có trước máy không vậy? Dạ, quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe rõ không? Nghe rõ hả? Vậy có lẽ là, chắc có lẽ là thượng tọa không có trước máy rồi. Bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa tề quyền. À, không biết là thượng tọa tề quyền có trước máy không vậy? Dạ không biết là thượng tọa tệ quyền có trước máy không nhỉ? Dạ sao thôi với thượng tọa tệ quyền đưa tay. Hôm nay đó là có lẽ là chúng ta học về cái bài gọi là một cái đặc tính của cái sự khéo tác ý á. Thì xin có cái câu hỏi thỉnh thượng tọa tệ quyền á là với cái đời sống tu tập của mình á thì mình nên nên làm như thế nào, dạ, mình nên thực hành như thế nào để rồi là mình có được cái sự tiến bộ ở trong đời sống đạo đức của mình, tu hành của mình. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là mình khi mình đi ra ngoài xã hội, người tu sĩ đi ra ngoài xã hội, mình giao tiếp thì hoặc là mình tiếp xúc với công việc liên quan đến chùa chiền, liên quan đến cái đời sống tu hành của mình, thì đối với cái việc mà mình phải suy xét làm sao, đây có nghĩa là mình khéo tác ý làm sao để rồi là mình vẫn giữ được cái đời sống tu hành của mình, không có bị đời nó có thể làm chao động mình nhiều. Kính tỉnh tường tòa tệ quyền quan nghĩ thảo luận dùm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Bụt Tha Gia. Dạ thưa thầy, chú nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Dân Dân. Dạ, cảm ơn Dân Dân, lâu ngày mới gặp Dân Dân ạ. Dạ. Dạ kính thưa chư tôn đức, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Quả thật thì trong cái đời sống tu tập, để mà có một cái vai trò khéo tập ý, mà nếu như đối với một vị, đối với trụ trì, đối với vị pháp sư, đối với vị giảng sư, phải đối ngoại rất là nhiều, thì đây cũng là một vấn đề cũng hết sức là khó khăn, chứ không phải là đơn giản. Nếu như mà không có một cái khéo tập ý thì mọi việc nó có thể là mệt mỏi vô cùng. Nếu như chúng ta ở chùa thì mọi chuyện đó thì nó đơn giản, nó tốt đẹp. Chỉ là khi coi như là trường hợp chẳng hạn như chúng ta tu tập thiền định, hay chúng ta học, hay chúng ta làm việc gì đó ở trong chùa, thì nó chỉ xoay quanh ở trong chuyện chùa, thì cái không gian và cái cảnh đó nó cũng đã giới hạn lại. Còn nếu chúng ta đi ra bên ngoài xã hội á, thì có như là cảm cách sắc thân kiến bị xúc phát gì một cách đầy đủ tất cả, mà có vừa lòng cũng có, không vừa lòng cũng có, cảnh xấu cảnh tốt vô phân, nó đầy đủ tất cả. Có thể nói rằng là đối với một đời sống của một người tu, mà như là các vị trụ trì hay các vị giảng sư mà cần phải tiếp xúc đối ngoại, nó cũng như cái vai trò của chư Phật tử, chứ không phải đơn giản. Bởi vì cái pháp tu thì để định hình cho cái giới tại gia và xuất gia. Nhưng nếu mà cái pháp tu mà mang tính của cái khéo tắc ý này, thì trong mọi tình huống là một cái người cư sĩ hay là người xuất gia gì cũng phải tu tập như thế thôi, chứ không phải tại gia mới là khéo tắc ý, còn xuất gia mới khéo tắc ý, chứ còn tại gia không khéo tắc ý, không phải như vậy. Mà tâm của chúng ta nếu như tâm thiện khởi sanh thì quả thiện, mà tâm bất thiện khởi sanh là quả bất thiện, thì dầu cho là xuất gia khởi lên cái thiện tâm thì quả thiện, mà khởi lên bất thiện thì quả bất thiện. Còn ngược lại cư sĩ cũng về hàng thiện nam tính nữ, cư sĩ cũng vậy thôi. Thế mà thiện tâm khởi sanh thì quả thiện, ác tâm khởi sanh thì quả ác. Cái sự tình nó là vậy. Như điều mà đối với chư tăng thì phải có một cái sự tu tập, có cái giới luật nó làm càng cao, nó khác hơn. Còn cái đời sống mà chúng ta biết, nếu chúng ta bực bội, khó chịu, ưa thích, vừa lòng hay không vừa lòng, cái điều đó chúng ta phải có một sự kiểm soát, có một sự điều phục tâm. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh tức là điều phục tâm, người mà điều phục tâm thì được lợi ích lớn, an lạc lớn. Cái điều phục nó như thế nào? Thì bắt quan là cái sắc tai nghe tiếng mỗi người mùi thương xúc chạm, mà khi chúng ta cảm thấy nó hơi bực bội, thì như khi nãy đã nói đấy, chúng ta nhớ là chúng ta suy quán về cái nhân duyên của nó. Tại sao nó như vậy? Nó là nghịch duyên. Rồi chúng ta suy quán về cái sự vô thường, chứ là những cái cảnh mà nó không vừa lòng. Quý vị biết có một lần đi vào cái lớp dạy mà buổi trưa nắng mà phải đi dạy, nó mệt vô cùng. Bữa mình dạy vào buổi tiếp hai của giờ chiều thì xem như là 3 giờ là vào lớp. Mà quý vị biết là mình chuẩn bị 1-2 giờ trưa, nó nắng lắm để đi, thì đi đến đi vào thì gặp tăng hay là hy sinh tức tết lắm, hoặc là gặp một số người nghe và tự nhiên họ có một cái một, tức là họ nói chuyện, hai nữa là họ không quan tâm á, thì tự nhiên cảm thấy bực bội. Mà đầu tiên thì quá tháo thì mình tự nữ của nó luôn. Tại sao mà chúng tôi mệt lắm, chúng tôi đi xa, chúng tôi tới quý vị mà là phước coi như là đã, chúng ta sẽ về sớm, sẽ bị tập trung để nghe và viết bài. Nhưng rồi thì ở cuộc đời này tao thương nó nhiều, gặp phải nó nhiều rồi, thì món Phật hồng đường sinh tử hồng ai nó giữ, kẻ nó nghe được thì tốt, không nghe được thì thôi. Coi như ở trong hội chúng nó cũng sẽ có người nghe và cũng có sự không có người không nghe, mình chúng ta biết cũng vậy. Trong hội chúng có người hữu duyên thì ta nghe được, có người không hữu duyên thì họ không nghe được. Và cái hữu duyên đó, nó có hai cái người nữa. Cái hữu duyên nghe nó đã lỗ tai, và nghe đã cái đầu. Đã cái đầu đây tức nó hiểu được cái lý. Còn đã cái lỗ tai nó nghe coi như mình trầm bổng yêu thương khúc nhạc tình muôn thở của cái giọng của vị giảng sư, của vị pháp sư, nó chạy theo cái đó thì cũng thế thôi. Thôi kệ, cái duyên nó như vậy, chứ chúng ta không thể thay đổi nó. Mà chúng ta hãy thay đổi cái quả thật, cái tình huống, cái tâm của mình nhìn về cái đối tượng đó. Cái này tuyệt vời lắm quý vị. Nhiều khi con cháu quý vị ra ngoài, quý vị gặp quý vị bực bội vô cùng. Tại sao mà nó cứ làm hoài, mà nó cứ quậy hoài. Thì mình cũng biết rằng mỗi chúng sinh nó có cái nghiệp riêng. Cái điều mình muốn không phải là người ta muốn, mà cái điều mình làm phải là người ta làm. Cái sự suy nghĩ của mình không phải là sự suy nghĩ của người. Khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta quán về cái nhân duyên, về cái mỗi cái nghiệp của chúng sinh. Có những người hữu duyên với mình thì nó ít hiểu nhiều, còn những người không hữu duyên thì nó nhiều, nó nhiều hiểu dễ hơn. Cũng vẻ trung rung của mình đó. Có những vị giảng sư sẽ thích hợp với vị này, sẽ thích hợp với vị nọ. Và có ngày giờ cũng vậy, hôm nay sau vị giảng sư đó bình thường, rồi từng ngày cũng vậy. Hôm nay chúng ta quan hệ với cái vị giảng sư đó. Là thí dụ như vị có thể nghe chúng tôi, quý vị có thể nghe được Phụ Thầy Siêu, quý vị có thể nghe được Thầy Dịch Đẳng, quý vị có thể nghe được Tổ Pháp Tân, Tổ Đăng, v.v. Thì tự nhiên chúng ta có cái duyên với người nào, thì chính người đó nói cách nào, chúng ta cũng thể nghe được. Tuy là nói như vậy, nhưng cái gì cái thời gian nữa. Hôm nay nhiều khi vị đó nói sao mình không hiểu, mà vị khác nói mình hiểu. Chứ phải lúc nào cái duyên đó nó cũng, à, vì đó mới là được, à, còn vị khác là tôi không được, à, thì chỉ nó là hoàn toàn chỉ cái ngã chấp riêng của mình, và có chừng. Xem đó chính là một cái, từ cái chỗ mà chúng ta suy xét đó, từ cái chỗ mà chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ như vậy mà chúng ta không có tác ý, đi đúng đó. Thì đưa thành một cái ái liên. Mến thích một vị đó, thích nghe vị đó nói, thích nghe cái âm giọng của vị đó, thích nghe cái sự dẫn giải của vị đó. Dạ, nó lạ lắm quý vị. Dạ, thì khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta biết, à, tất cả là cái duyên. Hôm nay mình không hợp duyên, hôm nay mình đã hội đủ duyên, thì mọi việc nó là quá xa thú. Còn nếu như mà nó không hợp duyên thì chúng ta biết, à, hôm nay cái nghịch duyên. Thì vị giảng sư hay vị trụ trì hay là một vị sư vào đời phải gặp cái cảnh nó phải quán về cái gì? Quán về cái nhân duyên, quán về cái hoàn cảnh nó không tự duyên, không tự thiện. Và cái thứ hai là phải có cái sự cảm nhận, cái sự điều phục với cái tâm của mình. Chứ không phải muốn là được, mình bực bội. Nó lạ lắm, cái bực bội, ai bực bội cũng như ai. Như là ông sư bực bội sẽ nói, tại tu sao mà bực, tu sao nó không săn. Thì quý vị thấy, à, cái người tu nó cũng bị, nó cũng khổ vậy đó. Còn mày đi chùa sao mày săn quá. Có người đi chùa không săn. Rồi cái nói ác cũng vậy đó. Sao mày đi chùa sao mày ác quá. Sao mày chửi bới người ta. Tao không có đi chùa, tao chửi được. Cũng con người, cũng chúng sinh nữa. Tại sao kỳ cục vậy? Dạ, à, thì chúng ta biết là khi chúng ta thấy tình huống nó diễn ra như vậy thì chúng ta chỉ biết cười thôi. Thì chúng ta biết tức là gì, bởi vì ta không hiểu. Thì chúng ta biết chuyển hóa cái hoàn cảnh thôi, cái tình huống. Chứ không thể nào mà ai cũng như ai, đời không ai giống như ai. Nói thật, không ai giống như ai. Là tại sao không ai giống như ai? Bởi vì mọi người có nghiệp riêng cho nên không ai giống ai. Bởi vì tâm vì việc mà. Thì sắc tâm cũng vì việc, thì sắc pháp chắc chắn là phải vì việc rồi. Mà khi sắc pháp vì việc thì là do tâm sanh. Mà khi tâm sanh vì việc đó thì kính thưa quý vị, cái tâm mình nó khác, tâm ngữ nó khác, thì thôi hãy tha thứ cho nhau đi, chứ đừng có bực bội, đừng có khó chịu. Và nhiều khi chúng ta muốn nó hồi đủ cái duyên thì nó mới được, chứ không hồi đủ cái duyên nó cũng không được. Sau này mình có một sự chuẩn bị đi đến đó để làm cái gì đó. Đến đó có nhiều khi nếu là chưa thăng đi đến để thuyết giảng, nó đi dạy học hoặc cái gì đó, nhưng chúng ta không thể tới, nó do nhiều nguyên nhân, hay là tới mà nó không được như ý mình muốn, thì chúng ta cũng biết nó là cái nghịch duyên. Mà cái nghịch duyên này phải dùng cái gì? dùng cái sự điều phục tâm, dùng cái sự điều phục tâm và dùng cái sự ham nhẫn thì nó mới được. Thì cuối cùng chúng ta nhìn về cái sự vô thường, cái sự đổi thay. Bởi vì thường thường mình chắc chắn nó là như vậy, nhưng hôm nay không phải là vậy. Mình hy vọng hôm nay gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái của chúng ta sẽ có cái gì cho chúng ta đó. Nếu như không có thì sao đây? Chúng ta thất vọng, chúng ta buồn, thì chúng ta nghĩ rằng nó chưa có tự nhiên, nó chưa có đủ cái điều kiện. Thì tự nhiên mọi việc nó nhẹ nhàng vô cùng. Hay là chúng ta nghĩ suy nghĩ cái điều kiện tốt, cái điều kiện thuận, cái phước mà nó chưa có thì nó chưa có. Tại sao một người nói thế nó dễ dàng, còn người khác nói nó không được? Một người ta nói ra tiền ra bạc, còn nhiều người nói hoài không ra. Tại sao như vậy? Có một người ta buôn bán làm ăn, chưa ta nói một chút xíu thôi, để người ta biết bao nhiêu là cái lợi tức. Còn nhiều người coi như là công sinh sống, cộng sinh sườn mà lại không có. Nó không được đủ cái một cái bữa ăn cho người ta. Còn những cái người làm việc một chút xíu à, nó chỉ làm một tích tắc thôi mà nó biết bao nhiêu là tiền. Cái tự nhiên mình thấy như vậy, mình quán xét ở trong cái cuộc đời, cuộc sống này, mà cái sự khép thất ý đó, tự nhiên mình không có bị ganh tị, mình không có bị hèn tiện, mình không có bị tủi hờn. Tại sao người ta đẹp hơn mình? Tại sao người ta khôn hơn mình? Tại sao người ta nhanh hơn mình? Tại sao người ta tốt hơn mình? Người ta giàu hơn mình? Người ta hay hơn mình? Người ta hữu phần, người ta có tạo cái điều kiện thiện hơn mình. Sống như vậy để chúng ta không có cái gì, không có cái sự hiềm tị, không có sự đố kỵ, không có sự ganh ghét. Đây là một cái khéo tác ý để chúng ta tu tập các thiện sự. Thế hay tuyệt vời không? Cũng về cái vị giảng sư, cũng về cái vị pháp sư, hay cái vị vào đời, vào cuộc sống xã hội, thì chúng ta cũng biết giữ vững cái tâm của mình cả. Chứ không phải là đừng nói chúng ta nhập thế, chúng ta vào đời mà coi như là nhập thế mà coi như là bất ly thế gian giác này, hoặc là lìa xa thế là không được. Thì thật ra chúng ta nên lìa xa là cái chắc. Nhưng cái xa là sao? Đi xa mà nó gần mà nó xa. Ở đây chính là cái gì? Cái sự liên hệ, nhưng không bị dính mắc, không bị đau khổ về cái tham, về cái sân, về cái sự mệt mỏi, về sự bực bội. Đó mới là cái hay. Tuy là thấy cách xa bởi cái đời sống của người xuất gia và người tại gia, nhưng ở gần, nếu như họ có thể, họ cần, họ hiểu biết về Phật Pháp, họ cần để tham thứ, họ cần để làm phước, họ cần để tu học, thì sẵn có điều kiện tốt để cho họ rất là gần, chứ không phải là cái xa. Còn cái sự sinh hoạt giữa người tu và giữa người đời thì nó phải xa. Nó xa đó chính là do chúng ta khéo tu tập và chúng ta khéo tác ý. Đây là cái đường dẫn đúng, cái ý tưởng đúng, ý được. Cái ý tưởng đúng thì kết quả hành động mới đúng. Thì cho nên cái vị xuất gia vào cuộc sống này thì nó thường duyên, và nó cũng là một cái nghịch duyên mà do mỗi người khéo phải sắp xếp, khéo phải tu tập. Dạ, có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì kính cung thỉnh với ngài, và kính cung thỉnh thượng tọa Phật tăng quay trở lại luôn.
Thầy dạ, Nam Mô Bố Thầy nhé. Dạ, xin con kính cung kính sư phụ Tỳ Siêu, xin sư phụ có mặt ở trước máy không ạ sư phụ? Dạ, một phần con kính cảm ơn tri ân sư phụ. Con có một câu hỏi này kính bạch sư phụ là bây giờ đó, đó trong cái việc tu tập của mình á, nếu bây giờ là một người tu, nếu cái tâm nó rơi vào một sự chán nản, sự chán nản đó thì làm sao mà mình đặt định lại cho họ có một cái tác ý đúng để họ đi đúng là cái đường lối. Ở đây ý cô muốn nói rằng là cái người đó là họ đã bị tụt dốc rồi, xem như họ cái đường hướng họ đã trật rồi, thì làm sao mà chỉnh hướng lại cho họ, tức là họ có tác ý đúng lại. Chắc chắn là khi mà họ tác ý không đúng cho nên họ mới giảm thiểu niềm tin, họ không còn có cái sự hăng say, không có sự tinh tấn trong cái việc làm thiện hay trong cái sự tu tập, hay ngay cả đối với người xuất gia cũng vậy, rơi vào cái sự chán nản, cái tâm nó bị hoang vu rồi thì rơi vào cái không muốn tu tập nữa, không muốn hoàn tục nữa. Có phải và chúng ta phải tìm cái cách nào đó mà để cho họ đặt cái hướng đúng lại, đặt cái tác ý đúng để họ đi đúng lại. Con kính cung kính sư phụ.
Mình
nó buồn chán, thì lúc đó chúng ta có cách để chúng ta tự điều chỉnh chính mình. Còn nếu mà trong con hỏi của sự vợ tự quyền thì chỉnh lý cho người khác, chỉnh đốn cho người khác, lấy lại tinh thần cho người khác, thì cái chuyện đó nó khó lắm. Bởi vì cái người đó một khi mà họ đã quyết định trường nào khổ trong tương lai nữa hay còn bây giờ, họ đã một khi họ đã quyết định rời bỏ được tu thì họ chỉ thấy trước mắt thì quyết định của họ là đúng đắn. Lúc ấy chúng ta không nói gì được. Bây giờ khi mà nói đến việc bản thân của mình, trường hợp mà mình khởi lên tâm chán nản, thối thất tinh tấn, tâm trở nên hoang vu, không có sự thiết tha để tu tập nữa, thì làm sao để chúng ta củng cố lại cái tư duy của mình? Chúng ta phải khéo tác ý như thế nào để chúng ta có thể phục hồi lại được cái thứ hai của tu tập ở đây luôn? Nó có ba việc mà chúng ta có thể làm để chúng ta tự điều chỉnh chính mình. Thứ nhất là chúng ta nội cảnh. Nếu chúng ta ở tại cái chỗ ấy, tâm tư mình buồn chán, nếu chúng ta cứ bám trụ ở lại chỗ đó, chúng ta đi ra đi vào cảnh cũ, nó vẫn luôn luôn nó ám ảnh chúng ta. Cho nên trong trường hợp này thì chúng ta phải tạm thời chúng ta đổi cảnh. Đổi cảnh này nó có nhiều trường hợp lắm, quý vị. Đổi cảnh này chúng ta bỏ đi về chỗ khác, đi đến cái phương xứ khác, cái chỗ khác trong một thời gian thì để chúng ta đổi cảnh được. Còn cái sự đổi cảnh thứ hai đó, tức là chúng ta vẫn ở ngay một chỗ mới thì chúng ta không có được quyền bỏ chùa mà chúng ta đi, cho nên chúng ta đổi cảnh một cách là ở trong phòng của mình trước đây bày biện như thế nào, giường ngủ bàn học bằng viết, giường ngủ bằng viết hay là tủ sách đặt ở đâu, bây giờ chúng ta phải xây lại, chúng ta sắp xếp lại cái vị trí khác cho nó khác cái cảnh đó đi. Hoặc là nếu ở trong chùa thì chúng ta sửa sang lại cái quan cảnh ở trong cái khuôn viên chùa của mình. Chúng ta có thể xây tạo cái mới hay là chúng ta sửa chữa cái cũ này, nhưng mà phải làm sao chúng ta sửa chữa coi cho nó đẹp mắt và coi cho nó hấp dẫn mới được. Chứ còn nếu chúng ta sửa chữa lại mà nó cái cảnh nó còn tệ hơn cái cảnh cũ thì cái trường hợp này chí quyền. Cho nên cái cách mà chúng ta đổi cảnh ở đây, một là chúng ta đi, hai là chúng ta ở tại chỗ để chúng ta có sự dời đổi sửa chữa cái vị trí ở trong chùa, cái quan cảnh trong chùa để chúng ta đổi cảnh, chúng ta Cái điều thứ hai đó, mỗi là tìm cho mình một cái công việc, chẳng hạn như là bình thường thì chúng ta nghĩ rằng cái công việc ở trong chùa như là trồng cây kiểng, hoặc là chúng ta soạn dịch kinh sách, chúng tôi lúc trước chúng ta ít có làm, nhưng mà kể từ khi tâm nó chán rồi, nó chán nản thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta phải bận rộn với những cái công việc đó mới được. Chúng ta có được cái công việc làm, và chính vì chỗ khi đã có công việc làm, chúng ta cứ mãi mê chúng ta làm thì chúng ta sẽ quên đi. Mà cái điều này thì thưa quý vị, bản thân chúng tôi thì chúng tôi áp dụng rất là nhiều, bởi vì cái môi trường cũng như cái khả năng mà soạn dịch kinh điển thì đó là sở trường, cho nên mỗi khi mà cái tâm mà bắt đầu nó có cái sự lơ là, hay là nó có cái sự nhao ngán chán thẳng cái đời sống như thế nào, thì lúc đó chúng tôi tự đi tìm cho mình cái công việc, sắp xếp cho mình cái công việc. Và khi mà làm được công việc đó thì mọi chuyện nó ổn hết. Và cái giải pháp thứ ba đó, để chúng ta chỉnh đốn lại thì là nếu mà chúng ta chán nản thì chúng ta nhớ cái câu mà Đức Phật dạy rằng ưu có hai loại, một loại nên thân cận, một loại không nên thân cận. Tức là cái trạng thái ưu phiền nào mà làm cho thiện pháp được tăng trưởng và thiện pháp suy giảm thì nên để có, còn cái trạng thái ưu phiền nào mà làm cho chúng ta lui sụp thiện pháp và tăng trưởng của thiện pháp thì chúng ta nên dẹp bỏ nó qua bên. Như vậy thì có nghĩa là thay vì chúng ta chán nản cuộc đời, chán nản đời sống tu tập, chúng ta chuyển hướng một cách là chúng ta chán nản cái sự luân hồi. Chúng ta nghĩ rằng là nếu chỉ rời bỏ cái con đường này mà trở về cái pháp của thế tục ấy, thì như vậy nó càng khổ nhiều hơn nữa, vân vân. Hoặc là chúng ta suy nghĩ rằng ngày nay mình có duyên hình xuất gia được xuất gia trong những giáo pháp toàn hảo này, tại sao mình không có tận dụng được cái ưu thế đó, xuất gia trong giáo pháp để mà chúng ta tiến lên không có lui sụp. Hoặc là chúng ta chán một cách để chúng ta xuyên xác được cái khổ luân hồi, biết đâu chạy ô mù mắt ô mà nhiều khi mình chán nản ở đây, mình đi đến chỗ đó, hay là mình thay đổi cái cuộc sống, cái đó nó còn tệ hơn nữa, nó khổ đau nhiều hơn, chán hơn nữa. Chúng ta suy xét đến những cái chán của cái cảnh mới, chẳng hạn như là đi đến cái chỗ là người cư sĩ chẳng hạn, thì như vậy chúng ta sẽ suy xét nỗi khổ của cái người cư sĩ tại gia như thế nào, hay là suy xét đến cái khổ luân hồi phải chịu tái sanh ở trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ở Tola, hay là ta là người mà có nhiều cái sự lo âu phiền muộn, thật mới suy xét về chúng ta chán. Như vậy từ cái chỗ chán người sống tu tập, chúng ta nghĩ nghịch lý Đức Phật thầy dạy phải chán là chán cuộc đời, chán cái đời sống sanh tử luân hồi kia, chứ còn đối với phòng hạnh thì sao chúng ta chán đi. Chúng ta phải suy nghĩ, nó tóm lại là chúng ta có ba: một là chúng ta đổ cảnh, hai là chúng ta phải tìm cho mình công việc, Thứ ba là chúng ta phải chuyển hướng cái tâm chán nản đó để trở thành cái sự chán nản luân hồi tự tử, để chúng ta khích lệ cái tâm đi theo cái con đường đó, đi rõ hơn. Sau cái câu hỏi mà thượng tọa Tịnh Quyền vừa nêu là thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 2 phút nữa thì chúng ta hết giờ rồi. Do vậy cho nên chúng tôi kết thúc ở đây, và không biết là ngày hôm nay chúng ta có được có một cái câu có cái bản tin tức nào hay không. Nếu có thì quý vị MC khởi động cái bài cái bản tin, rồi sau đó chúng ta sẽ kết thúc công trực. Nam mô Phật Thầy.
Dạ. À, xin phép sanh phục kính tri ân đến thủ quốc phi. Chúng tôi nghe rõ. Dạ, ở chương trình của chúng ta đến đây đã chấm dứt. Kính thân lễ ngài và xin chào quý vị, kính chúc quý ngài một ngày an lành, một đêm an lành và toàn thể quý vị cũng như thế. Và chương trình vào ngày mai chúng ta cũng vẫn tiếp tục chương trình học. Chương trình ngày mai tức là ví dụ về đặc tính của loài bò cạp sẽ do thượng tọa pháp đăng thuyết giảng thuyết. Kính thân lễ quý ngài và kính chào toàn thể đại chúng, xin quý vị có trách nhiệm là trở lại để kinh và cảm tri ân đến chư thần và cô nhân quân.
Xa thù, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa tể hiền. Xa thù lành thai, con Nhật Huỳnh. Xin thay mặt đại chúng đông đúc, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh hướng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên hành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Hữu Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng hiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thank you.
Chúng. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thăng Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddha Ya.
You can search for hotel deals until your fingers fly off. Or use Kayak to search hundreds of hotel sites to find the best deals in seconds. Kayak. Search one and done.